SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, trong tuần chính phủ liên bang đã công bố kế hoạch dân số cho tương lai. Chúng ta cũng biết là trước đây thì cái vấn đề được nêu ra là cái tình trạng mà các thành phố lớn có quá đông dân gây nhiều sức ép cho hạ tầng cơ sở, trong khi tại những nơi xa xôi, những vùng thôn quê thì lại thiếu lao động mà có tay nghề. Gần tới ngày bầu cử, chính phủ liên đảng mới nói rằng là lao động không có chịu làm gì hết trong chuyện này, cho nên là chúng tôi buộc phải đưa ra một cái kế hoạch như vậy. Thưa anh, cái kế hoạch của chính phủ liên bang có cái gì đáng chú ý?
Vâng, như anh Quốc Vinh vừa nhắc đến, thưa quý vị, chúng ta đang đứng trước ít nhất là hai cuộc bầu cử, một cuộc bầu cử liên bang vào tháng 5 và trong vào cuối tuần này là một cái cuộc bầu cử ở tiểu bang quan trọng nhất là ở tiểu bang New South Wales của nước Úc. Và dĩ nhiên là các cái vấn đề như là di trú, như là dân số, như là hạ tầng cơ sở vân vân luôn luôn được nêu lên trong những cái thời điểm như vậy. Tuy nhiên chúng ta cũng vừa biết là nhiều bộ trưởng trong chính phủ liên đảng và ngay cả thủ tướng Scott Morrison cũng vừa công bố một cái kế hoạch, họ gọi là cái kế hoạch dân số, trong đó với cái mong muốn được quân bình hoặc là giải tỏa bớt cái áp lực dân số ở các cái thành phố lớn để mà giãn dân về các cái vùng ngoại ô hoặc là các vùng nông thôn, trong đó có những cái biện pháp thí dụ như là tuy là hạ cái quota của tức là cái số tiếp nhận di dân vào nước Úc từ 190.000 chỗ xuống khoảng còn 160.000 chỗ, tức là hạ bớt 30.000 người, nhưng mà lại có những cái loại visa mới để khuyến khích cho những cái người dân về lập nghiệp sinh sống ở nông thôn, đặc biệt là những cái người có tay nghề, và cũng khuyến khích những cái du học sinh là sinh viên quốc tế đến Úc học thì học các cái trường đại học ở những cái vùng nông thôn này, và họ có thể có được gia hạn cái thời gian visa để có thể ở lại thực tập hoặc làm việc thêm một năm nữa sau khi mà cái visa du học của họ hết hạn, vân vân.
Ở đây thì người ta dùng cái chữ là regional, có nghĩa là cấp vùng, nhưng mà trong tiếng Việt á thì mình lại thường hay dùng cái chữ ở những cái nơi xa xôi, ở vùng nông thôn, nhưng mà thật sự ra xa bao nhiêu thì mới được coi là cấp vùng, thưa anh?
Vâng, ở cái chữ cấp vùng này có thể là đối với một số người Việt chúng ta có thể bị nhầm lẫn. Thật ra thì ở cấp vùng nó được coi như là những cái thị xã vệ tinh của các cái thành phố lớn. Thí dụ như là các cái thành phố lớn như ở Sài Gòn chẳng hạn, thì chúng ta cũng có những một vài cái vùng như là Thủ Đức hoặc là Biên Hòa vân 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 vân. Thì ở Úc cũng vậy, ở cách cái thành phố trung tâm hay là cái thủ phủ của tiểu bang nó cũng có những cái thành phố cấp vùng, thí dụ như là ở Goulburn hay là ở Lithgow hoặc là ở Tamworth vân vân. Thì đây là những cái vùng mà nó có một cái hệ thống, một cái hội đồng thành phố đàng hoàng và có một cái mức sống chẳng kém gì các cái nơi là thủ phủ của các tiểu bang cả. Tuy nhiên nó lại là ở xa một cái thủ phủ vậy thôi, có khi là xa 200-300 cây số và cũng có khi là xa hơn. Nhưng mà thật ra
nhưng mà cũng có khi chỉ có mấy chục cây.
Vâng. Và có khí cũng chỉ có mấy chục cây thôi. Thí dụ như là ở thành phố Wollongong của tiểu bang New South Wales chẳng hạn, chỉ cách nhau từ 80-100 cây số mà thôi. Thì thưa quý vị, những cái tên gọi là cấp vùng hoặc là nông thôn nó tạo ra cho người ta một cái ấn tượng là nó có vẻ nó xa xôi quá, nó có vẻ là vùng kinh tế mới quá. Nhưng mà thật ra thì đó cũng là những cái thành phố có những cái điều kiện phát triển rất là tân tiến, chứ không phải là chẳng qua là vì ở những nơi đó cái mật độ dân cư nó thưa thớt hơn, nó có nhiều cái việc làm nhưng mà lại không đủ cái số dân để mà điền khuyết vào những cái khoảng trống trong cái thị trường nhân dụng như vậy. Và do đó chính phủ mới có những cái chính sách gọi là giãn dân hay là khuyến khích những cái người di dân đến những cái vùng này để mật độ dân số nó tương đối đồng đều và đồng thời nó giải tỏa bớt những cái áp lực về nhà ở, về giao thông, về giáo dục và y tế ở trong các cái thành phố lớn mà thôi.
Như vậy tức là nếu nói ở cấp quốc gia thì ngoại trừ hai thành phố lớn đang gặp vấn đề về dân số quá đông, rồi thì hạ tầng cơ sở không đủ để đáp ứng là Sydney và Melbourne, thì tất cả những thành phố còn lại ít nhiều cũng có thể gọi là cấp vùng, đúng không thưa anh? Lấy thí dụ như bây giờ nếu như ai chịu về định cư, chịu về sinh sống, làm việc hoặc là học tập ở Nam Úc chẳng hạn thì sẽ được hoan nghênh.
Thì đây là những cái nét chính ở trong đó. Thì thưa quý vị, nói một cách tóm tắt đó, thì chính phủ sẽ dành ra khoảng 23.000 chỗ cho hai cái loại visa cho những cái người di dân muốn đến Úc và định cư, là ít ra là sinh sống trong cái thời hạn tối thiểu là 3 năm ở các cái vùng nông thôn trước khi có thể được xin thường trú. Thì ngoài ra thì chính phủ, để mà khuyến khích các cái sinh viên về các cái vùng nông thôn của Úc để mà du học, thì mỗi năm các cái suất học bổng được cấp khoảng cỡ 15.000 Úc kim, tức là 15.000 đô la cho khoảng 1.000 sinh viên ở trong nước và quốc tế. Thì ở những cái thành phố khác nhỏ hơn, thí dụ như nhỏ hơn Melbourne và Sydney chẳng hạn, và ở xa hơn cái vùng Đông Nam Bộ đó, thí dụ như là thành phố Darwin ở trên Bắc Úc, hoặc là thành phố Tasmania ở tiểu bang, một cái hải đảo ở miền Nam nước Úc chẳng hạn, cũng có thể được coi như là những cái regional. Và do đó thì họ cũng, chính phủ cũng có những cái chính sách khuyến khích để giải tỏa bớt cái áp lực về cái mật độ dân số tập trung vào những cái thành phố lớn. Và do đó thì nó cũng tạo ra những cái vấn đề khá nhức đầu hay là khó giải quyết, liên quan đến chẳng hạn như là vấn đề nhà ở, vấn đề giao thông, vấn đề những cái dịch vụ y tế và giáo dục để cung ứng một cách có phẩm chất cho những cư dân của những cái thành phố lớn.
Tôi nghĩ cái phần quan trọng nhất của kế hoạch dân số của chính phủ liên bang vừa đưa ra là tập trung vào di dân diện tay nghề, mà cụ thể đó là cái số lượng visa tay nghề mà do chủ nhân bảo lãnh là sẽ được tăng từ 35.528 chỗ trong năm 2017-2018 lên 39.000 chỗ trong năm 2019-2020. Cái vấn đề là có tìm ra được các di dân có tay nghề mà đồng ý về ở đó hay không? Nếu như cái điều kiện đi kèm là phải ở đó làm việc, sinh sống tối thiểu là 3 năm, thì không hiểu sau 3 năm thì như thế nào thưa anh? Chính phủ hy vọng cái gì mà bắt người ta phải ở đó 3 năm?
Vâng, chính phủ hy vọng rằng là sau 3 năm đại khái là lập nghiệp, định cư ở một cái nơi nào đó ở trên nước Úc mà không phải là các cái trung tâm, các cái thành phố trung tâm lớn đó, thì những cái di dân có tay nghề này có thể sẽ thiết lập được những cái mối quan hệ tại địa phương, rồi nó mọc gốc mọc rễ ra, rồi tạo được quan hệ với người dân địa phương, với chính quyền địa phương, với những cái cơ sở làm ăn ở địa phương, và do đó họ cảm thấy rằng là họ thuộc về cái nơi đó, họ bén rễ xanh cây cái nơi đó, và do đó thì họ có nhiều cái cơ hội để mà định cư vĩnh viễn hay là lâu dài hơn ở đó, chứ không phải chỉ là một cái thời gian 3 năm rồi cái là nhổ neo đi nơi khác.
Quý vị đang nghe tạp chí Nước Úc trong tuần với Quốc Vinh và nhà báo Lưu Dân. Thưa anh, cuối tuần này thứ Bảy 23 tháng 3, cử tri tại tiểu bang New South Wales sẽ đi bầu. Thì tính cho đến giờ phút này đó, theo cái thăm dò dư luận thì hai bên, tức là liên đảng và lao động, ngang ngửa phóng anh?
Vâng, nói ngang ngửa là theo một số các cái cuộc thăm dò và tùy theo cái mức độ hay là cái nguồn thăm dò nào mà mình tin được. Nhưng mà các cái chuyên viên thăm dò vẫn luôn luôn để một cái khoảng cách là cộng trừ 3%, thưa anh Quốc Vinh, để mà có thể phòng ngừa là họ đoán sai. Nhưng mà cái tỷ lệ mà cộng trừ 3% nó luôn luôn là một cái tỷ lệ có thể nói là an toàn cho các cái nhà tiên đoán thời cuộc. Bởi vì ít khi nào mà một cái đảng đang cầm quyền hoặc là một cái đảng đang đối lập mà thua cách xa cái khoảng cách dự trù là cộng hoặc là trừ 3% cả. Tuy nhiên theo cái cuộc thăm dò dư luận mới nhất của tờ The Australian, tức là cái cuộc thăm dò của News Poll, người ta cho thấy rằng là có thể là đảng lao động đang dẫn trước chính phủ liên đảng với một cái tỷ số là khoảng có 3%. Thì thưa quý vị, 3% này vẫn còn nằm ở trong cái phạm vi mà sai biệt cho phép.
Nhưng mà thưa anh, thứ Bảy này thì có bao nhiêu ghế được tranh?
Theo những con số hiện nay do bên Ủy ban bầu cử New South Wales công bố thì chúng ta thấy rằng là có 93 dân biểu tại Hạ viện ở New South Wales. Thì tất cả chúng ta đều biết rằng là những cái đảng nào mà nắm đa số tại Hạ viện thì đảng đó sẽ lên cầm quyền. Bây giờ thì Liên đảng Tự do và Quốc gia đang cầm quyền với một tỷ số là 51 ghế, tức là cao hơn khá nhiều so với đảng Lao động và các cái đảng nhỏ khác cộng lại. Tuy nhiên tất cả 93 ghế này thì sẽ được quyết định vào cái ngày mai, ngày thứ bảy mà 23 tháng 3 này.
Còn Thượng viện?
Vâng, ở Thượng viện thì chúng ta có một cái cuộc bầu cử mà thường thường mình gọi là cuộc bầu cử bán phần Thượng viện, bởi vì để bảo đảm cho cái tính liên tục của Quốc hội đó hay là của nghị viện đó, thì chúng ta thấy là Thượng viện chỉ bầu một nửa thôi, rồi và để một nửa số nghị sĩ cũ còn lại để có thể mà tiếp nối những cái công việc còn dang dở. Thì kỳ này thì chúng ta bầu bán phần Thượng viện với lại khoảng đã điền khuyết 21 ghế thượng nghị sĩ trong khoảng 42 ghế thượng nghị sĩ của Thượng viện tiểu bang New South Wales.
Tối mai thì mình theo dõi kết quả bầu cử thì được bao nhiêu ghế ở dưới Hạ viện là coi như chiếm đa số?
Có nghĩa là 50% của tổng số ghế cộng 1. Thưa quý vị, bây giờ là 93. 93 nếu mà chúng ta chia 2 thành 46, cộng 1 là 47 ghế, thì cái đảng đó sẽ là cái đảng cầm quyền kế tiếp. Tuy nhiên các quan sát viên nghĩ rằng là không có một cái đảng nào, ngoại trừ có cái sự kết hợp với một cái đảng khác, có thể chiếm được cái con số đó.
Những chính sách nào chính được các đảng đem ra vận động trong kỳ bầu cử lần này?
Cái cuộc vận động nó diễn ra như người ta đánh giá như là một cái cuộc đấu giá giữa hai cái đảng Tự do và Lao động về những cái kế hoạch chi tiêu của mình trong 4 năm tới nếu mà họ đắc cử. Thì đảng này cũng tung ra một con số vài tỷ đô la hoặc là vài trăm triệu đô la cho đường xá, cho y tế, cho giáo dục vân vân. Và hầu như là mỗi bên đều cố gắng là vượt chi với nhau để mà có thể hầu mua phiếu của cử tri. Và tôi nghĩ rằng đây là một cái chiến thuật, tuy rằng nó khá phổ thông nhưng mà nó lại khá nhàm chán ở trong cái tai của những cái người cử tri, bởi vì họ nghe những cái điều này khá nhiều. Nhưng mà nó có những cái vấn đề, nó có tính cách khá thời sự hơn, đã được nổi bật trong những cái ngày cuối cùng của cái cuộc vận động. Đó là cả bên phía Lao động, nghĩa là tấn công và chỉ trích chính phủ một cách hết sức nặng nề về những cái sự lãng phí công quỹ, đặc biệt là xuyên qua cái chuyện mà chính phủ đã bỏ ra tiền tỷ để mà đập phá và xây mới lại một cái sân vận động quy mô ở thành phố Sydney chẳng hạn, trong khi đó nó chỉ cần có một cái nhu cầu sửa chữa chừng khoảng vài chục triệu mà thôi. Ngược lại thì bên đảng Lao động, ông thủ lãnh Michael Daly cũng đã có những cái sai phạm khi mà ông tuyên bố những cái câu nó có tính cách là kỳ thị chủng tộc đối với người Á Châu, khi ông cho rằng là những người Á Châu đã đẩy người dân Úc ra khỏi các vùng thành phố và đã lấy việc làm của họ và khiến cho họ không có thể ở những vùng thành phố được bởi vì giá nhà gia tăng rồi và vân vân và vân vân. Thì tuy rằng ông Michael Daly cũng đã lên tiếng xin lỗi về cái điều đó và ông cho rằng là đó là một cái câu phát biểu mà ông đã chọn câu từ không có được cẩn thận cho nên gây ra một cái sự ngộ nhận như vậy.
Thưa anh, lần này thì có bao nhiêu cử tri người Việt ra tranh?
Vâng, tôi cũng có dịp lướt trên cái mạng của Ủy ban bầu cử New South Wales ở những cái vùng mà có tương đối tập trung nhiều cư dân gốc Việt, nhưng mà dường như không thấy ở Bankstown hoặc là ở Marrickville hoặc là ở Liverpool hoặc là ở Smithfield xuất hiện những cái tên hoặc là những cái họ người Việt như những cái lần bầu cử trước. Nhưng mà ở cái gọi là thủ đô của người Việt ở New South Wales, tức là ở vùng Cabramatta chẳng hạn, thì chúng ta thấy trong số 5 ứng cử viên thì chúng ta đã thấy nó có 3 người Việt. Một cái khuôn mặt khá quen thuộc, đây là lần tranh cử thứ 3 của cô, đó là cô Đài Lê. Kỳ này thì ra tranh cử với tư cách là một cái ứng cử viên độc lập. Một cái ứng cử viên độc lập khác là dược sĩ Phước Võ, cũng là một cái khuôn mặt cũng khá quen thuộc, tuy rằng là anh lần đầu đi ra tranh cử ở đơn vị này. Một cái sự xuất hiện khá mới mẻ của một cái người trẻ tên là Austin Lê, do đảng Tự do đề cử.
Thường thì các đảng rất là lo lắng các cử tri bỏ phiếu bất hợp lệ, chính vì vậy cho nên là gây thất lợi cho họ. Mà dường như là trong số cử tri người Việt á, là gặp cái vấn đề này rất là nhiều.
Vâng, cái cách bỏ phiếu ở Úc nó khá phức tạp thưa quý vị, và tôi cũng có lần nói đùa là nếu mà một ai đó mà đứng ra thành lập một cái đảng gọi là đảng lấy phiếu của những cái lá phiếu bất hợp lệ thì chắc chắn là cái đảng đó sẽ đắc cử, bởi vì cái tỷ lệ cái số phiếu bất hợp lệ khá cao, đặc biệt là ở những cái vùng có đông người di dân đến từ các nước không nói tiếng Anh. Thưa quý vị, chúng ta đang có hai cuộc bầu cử. Vào tháng 5 là cuộc bầu cử liên bang và trong ngày mai là cuộc bầu cử ở tiểu bang New South Wales, và hai cuộc bầu cử này đều có những cách bỏ phiếu khác nhau. Vì vậy, để cho nó khỏi có nhầm lẫn, chúng tôi chỉ nói đến cái cuộc bầu cử ở New South Wales trước mà thôi, vì nó sẽ xảy ra vào ngày mai. Tại cuộc bầu cử ở New South Wales thì khi đến thùng phiếu thì quý vị sẽ được phát hai lá phiếu, một lá phiếu màu xanh và một lá phiếu màu trắng. Lá phiếu màu xanh là lá phiếu nhỏ và lá phiếu màu trắng là lá phiếu lớn. Lá phiếu nhỏ đó là
xanh lá cây đó.
Vâng, là màu xanh lá cây. Và cái lá phiếu xanh, màu xanh lá cây đó thì quý vị có thấy tên của những cái người, của những cái ứng cử viên ở cái đơn vị bầu cử của mình. Tôi nêu ra một cái thí dụ cụ thể là ở vùng Cabramatta chẳng hạn, thì quý vị có thấy tên của 5 ứng cử viên. Và quý vị có thể đánh số 1 vào cái tên của ứng cử viên nào mình thích nhất là mình chọn. Quý vị cũng có thể đánh theo số thứ tự, lần lượt theo những cái tên mà các ứng cử viên mà quý vị cho rằng là nếu mà tôi chọn ông hay là cô ông số 1 A này thành số 1 thì tôi có thể sẽ chọn ông cô A B này số 2 vân vân. Nhưng mà thưa quý vị, nếu mà quý vị chỉ đánh số 1 không đó, thì cũng hợp lệ như thường mà không phải lựa chọn thêm bất cứ một cái ô nào khác. Đó là cái lá phiếu màu xanh nhỏ bầu cho Hạ viện. Ở lá phiếu trắng lớn hơn nhiều lắm, lớn mà người ta nói là có thể là bằng cái khăn trải bàn cà phê đó là nó bao gồm hai phần. Phần thứ nhất người ta gọi là above the line, tức là trên một cái lằn vạch đen, và phần thứ nhì là ở dưới cái lằn vạch đen. Ở trên các cái lằn vạch đen đó, thưa quý vị, thì đó là bầu cho đảng. Thí dụ như là tôi thích đảng tự do, tôi thích đảng lao động, tôi thích đảng xanh vân vân, thì quý vị chỉ cần viết cái số vào cái ô đó ở
số
trên
một.
Viết số 1 ở trên cái ô đó mà thôi, và không cần thêm gì nữa. Tuy nhiên, nếu mà quý vị nếu muốn chọn lựa từng cá nhân ứng cử viên thì quý vị thì có thể sẽ phải bầu một cách hơi khó khăn hơn, tức là phải bầu ở dưới cái lằn vạch và phải bầu phải đánh số liên tục tối thiểu từ 1 đến 15 thì nó mới hợp lệ. Thì
nhưng mà cái điểm quan trọng là quý vị chỉ được quyền chọn hoặc là ở dưới hoặc là ở trên, chứ không thể vừa đánh số ở trên lẫn ở dưới.
Đúng rồi, vì nếu mà đánh số cả trên lẫn dưới thì cái lá phiếu của bạn bất hợp lệ.
Cảm ơn nhà báo Lưu Giang rất nhiều, và cũng xin nhắc quý thính giả ngày mai đi bầu, bởi vì là bầu cử là bắt buộc ở tại Úc, nếu không đi bầu mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt đó.
Xin chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.